xiềng xích tội lỗi, chiếu rọi ánh sáng cứu độ, để khởi đầu kỷ nguyên hồng phúc cho nhân loại.
Thưa quý anh quý chị, bài phụ âm hôm nay là bài phụ âm cho ngày thứ 5 trong tuần thứ 3 mùa chay. Thì trong bài phụ âm này chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu trừ một quỷ câm, và quỷ câm ra khỏi cái người đó thì họ liền nói được. Trong khi dân chúng đều bỡ ngỡ thấy cái phép lạ xảy ra thì lại có một số người, mà ở đây không nói rõ là mấy người trong bọn họ, mấy người đó là người nào, nhưng mà phúc âm Thánh Matthew nói là họ là Pharisee. Bởi vì chỉ có Pharisee, luật sư, là những người mà hay cạnh tranh với Chúa Giêsu và hay nghi kỵ Chúa Giêsu, rồi hay đặt vấn đề với Chúa Giêsu, dù Chúa Giêsu làm đúng mấy đi nữa, làm phép lạ đi nữa, họ vẫn không có chịu. Bởi vì Chúa Giêsu giống như chiếm lòng của dân chúng, làm cho họ mất thế giá, mất chỗ đứng nơi lòng của dân chúng. Thế nên họ luôn luôn là có những cái muốn hạ bệ Chúa xuống. Thì đây là một trong những cái mà họ muốn hạ bệ Chúa xuống, trong khi mọi người đang bỡ ngỡ và kiểu như là thán phục Chúa. Bởi vì chưa hề thấy, hay là họ phang cho một câu đó là cái ông ta đâu có gì là lạ đâu, ông ta lấy tướng quỷ mà ông ta trừ quỷ đó mà. Thế thôi. Thì bây giờ thử hỏi là vậy thì họ cứ lấy... cứ thử giống như người lấy tướng quỷ mà trừ quỷ được không? Họ có trừ được cái quỷ câm đó không? Chắc chắn là không rồi. Vậy tại sao họ suy ra vậy được ta? Thì trước hết chúng ta hãy để ý cái chi tiết là quỷ câm. Quỷ có bao giờ câm không ạ? Em không nghĩ là có quỷ câm. À, nhưng mà nó làm cho cái người ta bị nó nhập á, bị câm. Có mấy thứ tác động của ma quỷ nha. Trước hết là quỷ nhập, thứ hai là quỷ ám, thứ ba là quỷ phá, thứ bốn là quỷ hành, thứ năm là quỷ chiếm, đại khái có năm thứ như vậy đấy. Thì quỷ nhập á, thường thường là nói đến vấn đề nó nhập vào thân xác của người ta, nó điều khiển cái thân xác của người ta. Đấy, Trần, đó là quỷ nhập. Còn quỷ ám là obsession. Ám đây là ám cái vấn đề là cái tâm trí của con người. À, làm cho con người không có thể điều khiển được cái tâm trí của mình một cách bình thường. À, nó điều khiển, nó chi phối cái tâm trí của con người. Đó là quỷ ám. Quỷ nhập là liên quan đến thân xác. Còn quỷ phá đó. À, quỷ phá đó là thí dụ như là người ta hay thấy nó xảy ra cái hiện tượng là quỷ nó mang cái đồ này đi chỗ khác, nó đưa cái đồ này đi chỗ kia, nó làm lung tung lộn xộn ở một cái nơi nào đó, chẳng hạn như nó làm cho giường của ông thánh Joan Vianney đó rung rinh, rồi lật đổ, rồi nó đó là quỷ phá. Cái thứ quỷ nữa đó là quỷ hành. À, chẳng hạn như trường hợp ông Job ở trong trong Phúc Âm, trong Cựu Ước, đó là trường hợp ông bị quỷ hành đó. Bởi vì Chúa cho phép nó tới hành hạ ông ấy. Đấy. Rồi cái gì nữa? Rồi quỷ chiếm. Quỷ chiếm chỉ có khi nào con người ta bán linh hồn cho quỷ thì nó mới chiếm được thôi. Và nó điều khiển con người đó. Và đôi khi nó cho con người đó được những cái sung sướng trên thế gian này. Nhưng mà bán linh hồn cho nó rồi là sau này xuống hoàng ngục với nó thôi. Đấy là những cái. Nhưng mà trong bài phúc âm này đó là phúc âm quỷ câm. Quỷ câm là nó nhập vô cái thân xác của cái con người bị nó nhập á, và nó làm cho cái con người đó bị câm. Nhưng mà dù quỷ nó làm gì đi nữa, quỷ phá, quỷ nhập, quỷ hành, quỷ ám hoặc là quỷ chiếm đi nữa, nhưng mà nó đều thua quyền năng của Thiên Chúa hết. Nếu mà Thiên Chúa trừ nó thì nó chẳng có làm được là hết. Nó sẽ bị tẩy chay, nó sẽ bị tan vỡ. Và cái trường hợp mà Chúa trừ quỷ trong phúc âm á, các lần Chúa trừ quỷ đều ám chỉ cái gì? Đều ám chỉ một mục đích duy nhất, đó là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã xuất hiện. Và vì thế nên Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Thiên Chúa và bằng cách phá hủy vương quốc của Satan. Đó, Chúa Giêsu trừ quỷ là có ý như vậy, là Chúa Giêsu tới để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa mà do ma quỷ nó đã phá ngay từ ban đầu. Ở chỗ nào? Ở chỗ nó làm cho Adam, Eva là hai nguyên tổ của loài người sa ngã phạm tội. Và từ lúc bây giờ nó thống trị thế gian. Đó, và nó lập vương quốc của nó trên thế gian này. Đó là lý do chúng ta thấy khi mà nó mang Chúa Giêsu lên núi cao đó, nó chỉ tất cả thế gian này, nó nói là tất cả những cái này thuộc về tôi. Ông chỉ cần quỳ xuống thờ lạy tôi cho ông hết những cái đó. Thấy không? Nó có quyền trên thế gian này bởi vì sao? Bởi vì con người theo nó, tự động nghe lời nó, đó nó thống trị con người. Và từ nguyên tội cho tới khi Chúa Kitô giáng sinh, nhất là khi Chúa Kitô vượt qua, thì ma quỷ nó thống trị loài người. À, cho tới khi Chúa Giêsu vượt qua, thì cái gì xảy ra? Vương quốc của nó bị tiêu tan. À, vương quốc của nó bị tiêu tan, và vương quốc của Thiên Chúa đã được thiết lập. Đấy. Và đó là lý do mà cuối cùng đó, Chúa Giêsu nói cái gì? Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Đấy, ở đây chúng ta thấy không? Chúa nói có ý gì? Nếu ông A-Zam bãi và vẫn tin vào Thiên Chúa đó, thì ma quỷ nó không làm gì được. Có nghĩa là khỏe mạnh, ông bà khỏe mạnh, không có thể nào ma quỷ nó không có thể nào nó vô nó chiếm cái nhà tâm hồn của ông bà và chiếm cả nhân loại này cho tới bây giờ. Đấy. Và nhưng mà dù nó chiếm đi nữa, dù nó thống trị thế gian này đi nữa, nhưng mà nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước đoạt hết khí giới hắn tin tưởng. Đấy, vậy thì bây giờ ai đã mạnh hơn hắn để vô, để mà tàn phá hắn? Chính là ngón tay của Thiên Chúa. Đó là lý do Chúa Giêsu nói là nếu ta dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Ngón tay Thiên Chúa đây ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa, ám chỉ Thánh Thần. Bởi thế nên dù hắn có mạnh mấy đi nữa, nhưng Chúa Kitô đã xuất hiện và dùng Thánh Thần của từ trời cao, thì Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa và sẽ đánh bại nó thôi. Đánh bại nó thôi. Và làm tiêu tán tất cả những gì tức nó đã tước đoạt. Có nghĩa là thế gian này là bị tan, nó không còn có quyền gì trên thế gian nữa. Và chính Chúa mới cai trị thế gian này. À, chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái câu cuối cùng nó là như thế. Nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta đặt vấn đề, tại sao cho tới bây giờ Chúa đã cứu chuộc nhân loại rồi, và Satan đã bị Chúa đánh tan rồi, mà sao bây giờ nó càng hung dữ hơn như vậy? Và hầu như là cho tới bây giờ, hầu như là càng ngày càng tận thế hay sao đó. Bởi vì nó xảy ra những hiện tượng, những cái mà người ta không thể tưởng tượng được, tội lỗi quá sức lên mình. Và đủ mọi thứ sự dữ, giống như là không có Chúa trên thế gian này vậy. Giống như là Chúa chưa chịu chết vậy. Thật sự là như thế, chúng ta thấy không? Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại. Chúng ta hãy nhớ lại là đó là sự khoan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và khoan quyền năng của Thiên Chúa. Và đó là lý do mà Chúa đã lấy cái dụ ngôn gì? Dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Bởi vì vẫn biết là cỏ lùng là sự dữ, ám chỉ những người dữ và sự dữ. Nhưng mà đầy tớ đến báo cho chủ muốn nhổ những cỏ lùng ấy đi, kẻo để nó đừng có làm hại đến lúa tốt. Nhưng mà chủ không cho, chủ cố ý để như vậy đó. Cố ý để như vậy, bởi vì sao? Nếu mà nhổ cỏ lùng lên á, thì đôi khi là hại cho cả lúa nữa. Bởi vì nó hơi giống nhau, cho nó nhổ lên, đôi khi nhổ cả lúa. Có phải là hại không? Do đó Chúa không cho nhỏ, cứ để nó lớn lên. Và khi nó lớn lên rồi đó, thì nó mới chết. Thì lúc bây giờ đó, thì nó lộ ra nguyên hình. Và lúc bây giờ, nó bị nhổ lên và thu lại một chỗ, đốt nó đi. Thì bây giờ cũng vậy, tình trạng càng ngày càng sự dữ, nó càng hung ác, nó càng khủng khiếp. Thì như vậy đó, nó càng lớn lên và nó lộ nguyên hình của nó. Và như vậy không lẫn được với lúa tốt nữa. Và cho tới khi mà Chúa Kitô tới là nó sẽ bị tiêu diệt thôi. Đó, do đó chúng ta đừng có lo. Dù bây giờ sự dữ mấy đi nữa, nhưng mà nó lại làm lợi cho cái gì? Làm lợi cho lúa đấy. Ở chỗ nào? Ở chỗ làm cho lúa sống đức tin mạnh hơn. Chính khi Kitô hữu bị bách hại ở nơi thế giới Hồi giáo, ở nơi thế giới Cộng sản, ở nơi chính cả cái thế giới Tây phương Kitô giáo này, thì đức tin của những người Kitô hữu chân chính là chứng nhân của Kitô rất là mạnh mẽ. Và chính nhờ cái đức tin đó mà họ chẳng những đứng vững, họ còn có thể cứu cả cỏ lùng nữa. Họ làm cho cỏ lùng có nghĩa là chẳng những không làm gì được họ, mà họ biến có thể nhờ quyền năng của Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Đó, biến những cái đau khổ thành ân sủng cho chính những người bách hại Kitô giáo, bách hại Kitô hữu. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa không cho nhổ, mà Chúa muốn cả sự dữ sự lành mọc lên với nhau. Và sự lành bao giờ cũng yếu thế hơn sự dữ. Và sự dữ càng, nhưng mà khổ một cái, sự dữ càng mãnh liệt, càng lớn mạnh, càng nhiều càng lộ hình, lộ nguyên hình. Và vì thế nên khi mà nhổ nó lên thì không lẫn với lại lúa tốt được. Và đó là cái mầu nhiệm gọi là cánh chung. Mầu nhiệm cánh chung là ở chỗ là Thiên Chúa đã cứu chuộc con người rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, sự dữ vẫn còn đó. Để làm gì? Để giúp cho con người sống đức tin, những người mà Kitô hữu chân chính sống đức tin chính chân chính hơn, mãnh liệt hơn. Và sự giữ đó ở trên thế gian này, tất cả những người giữ, những người làm xấu và những sự giữ đó thì vẫn biết là họ cộng tác đấy, nhưng mà từ ma quỷ đó. Họ là tay sai của ma quỷ, và sự giữ họ làm đó cũng là từ ma quỷ, nó điều khiển họ. Nó ám họ và nó nhập vào họ, nó làm tất cả những cái gì mà lũng đoạn trên thế gian này nói chung và giáo hội nói riêng. Nhưng mà chúng ta biết, giống như bài phúc âm hôm nay, nó khỏe đó, nó vô, nó chiếm được nhà của nhiều tâm hồn Kitô hữu đó, thậm chí nó chiếm được cả nhiều các đấng các bậc trong giáo hội hiện nay đi nữa. Nhưng cuối cùng ơn cứu chuộc là cái ơn mà nó đã, vì ơn cứu chuộc này mà nó đã tan nước của nó, thì cuối cùng ơn cứu chuộc này khi Chúa Kitô tới là sẽ làm tiêu tan nước của nó cho tới muôn đời. Và chính vì nó biết được rằng thời giờ của nó không còn được bao lâu nữa, nó không thắng được Thiên Chúa, thì nó phá ơn cứu chuộc của Thiên Chúa nơi Kitô hữu. Nó không phá được công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, nó làm cho Thiên Chúa thực hiện được ơn cứu chuộc, và Thiên Chúa đã cứu loài người rồi. Bởi thế nên bây giờ nó không chống lại được Thiên Chúa, nó sẽ tìm cách phá những ơn cứu chuộc của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, bằng cách làm cho Kitô hữu ham tiền, ham của, rồi rối đạo, chối đạo, rồi bỏ đạo, rồi chống đạo, phá đạo, vân vân, tất cả những cái đó. Nhưng cuối cùng nó vẫn không phải là tiếng nói cuối cùng, nó không phải là quyết định cuối cùng, mà là chính Thiên Chúa. Khi Chúa Kitô tới, Chúa Kitô là đấng đã chịu tử nạn nhưng đã phục sinh, đã toàn thắng tội lỗi và sự chết nơi con người. Thành thử ra nước của Satan cuối cùng sẽ tàn. Chúng ta hãy tin vào lòng thương xót Chúa, tin vào quyền năng ơn cứu độ của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta sống đức tin, nhất là khi chúng ta bị sự dữ tấn công, và nhất là khi chúng ta thấy sự dữ đang tràn lan trên thế gian này, nhất là nó xảy ra nơi chính các đấng các bậc, nơi những gương mù của các đấng các bậc. Chúng ta đừng có lo, đừng có sợ, đừng có nản. Trái lại, vì những cái đó mà chúng ta phải sống đức tin mãnh liệt hơn, đức ái trọn hảo hơn, để bù đắp cho tất cả những gì anh chị em chúng ta, các đấng các bậc đã làm hại tới giáo hội. Nhưng giáo hội của Chúa sẽ không bao giờ có thể bị Satan hủy diệt. Trái lại, cửa hòa ngục không làm gì được. Mà ngoài ra, cuối cùng, tất cả như khách Trà Huyền cho biết, tất cả những cái sự xấu, những kẻ xấu, Satan đều bị ném vào hồ lửa, và đó là sự chết lần thứ hai, sự chết vĩnh viễn, sự chết đời đời. Còn ngoài ra, tất cả mọi sự sẽ qua đi. Chúa sẽ làm cho tất cả được nên mới. Ta sẽ canh tân tất cả mọi sự. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con qua bài phúc âm này, chúng con hãy tin vào Chúa và quyền năng ơn cứu độ của Thiên Chúa đã trừ khử ma quỷ. Và cho tới tận thế, ma quỷ sẽ không làm gì được giáo hội. Và chính chúng con, nếu chúng con thật sự tin vào Chúa và Đức Mẹ, và chính mẹ đồng hành với chúng con bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của mẹ và tâm tình ca vịnh ngợi khen Magnificat của mẹ. Amen. Alleluia, Alleluia. Giêsu quan nhân, Giêsu cao sang, Giêsu thăng trần khai hoàn. Alleluia, Giêsu quan nhân, Giêsu cao.